Toàn chức cao thủ, chương 71, vũ khí cùng kỹ năng, góc truyện audio.com. Diệp Tu nhìn kho vật liệu của hệ thống chỉnh sửa trang bị, bên trong còn có một ít vật liệu hiếm mới thu được gần đây, nhưng tạm thời còn chưa dùng đến. Diệp Tu rời khỏi kho vật liệu, xác nhận sửa đổi ô thiên cơ, vũ khí thay đổi sau khi thanh tiến trình chạy hết, rời khỏi hệ thống chỉnh sửa. Quay về trò chơi, hắn run run mở ô thiên cơ xem hiệu quả sau khi được đổi mới. Hình thái ban đầu của ô thiên cơ vẫn là cấp 5 không đổi, nhưng sau lần sửa đổi này, cấp bậc hình thái súng và kiếm của ô thiên cơ đã tăng vèo lên đến cấp 15. Sức nặng vẫn là 2,3kg không đổi, tốc độ tấn công cũng là 5, nhưng công kích vật lý và pháp thuật lại khác xa hình thái mâu đồng cấp 15. Ô thiên cơ, hình thái kiếm, công kích vật lý 240, công kích pháp thuật 265. Ô thiên cơ, hình thái súng, công kích vật lý 238, công kích pháp thuật 210. Mâu kiếm, súng, vũ khí không cùng hệ thuộc tính đương nhiên sẽ khác, dù thuộc những nghề trong cùng một hệ, vũ khí cũng sẽ có điểm chênh lệch. Ví dụ như hệ đao kiếm cùng là một hệ nhưng trọng kiếm có công kích vật lý cao nhất, tốc độ tấn công thường lại là một chậm nhất, công kích pháp thuật cao nhất là dao găm, tốc độ tấn công thường là 5, còn tốc độ tấn công nhanh nhất chính là kiếm quang, thường là 9. Hai loại còn lại là đại kiếm và thái đao, đại kiếm thiên về vật lý, nhưng không bằng trọng kiếm, tốc độ tấn công nhanh hơn một chút, là 3, thái đao thiên về pháp thuật, không bằng dao găm, tốc độ tấn công cũng nhanh hơn, là 7. Như thế nghề kiếm sĩ sẽ căn cứ vào thói quen và nhu cầu khác nhau để chọn lựa vũ khí. Tỷ như hai nghề ma kiếm sĩ và quỷ kiếm sĩ sẽ lấy công kích pháp thuật làm chính, ít khi lựa chọn trọng kiếm làm vũ khí. Cuồng chiến sĩ và kiếm khách lấy công kích vật lý là chính, nếu dao găm không có hiệu quả gì đặc biệt sẽ không dành mà nghĩ tới. Mà hệ kiếm quang lại là sự tồn tại đặc thù, vũ khí này chỉ có kiếm khách mới có thể sử dụng, quy luật với chức nghiệp trong trò chơi giải thích là chỉ những kiếm khách theo đuổi sự cực hạn của kiếm mới có thể nắm giữ được tốc độ của kiếm quang. Bởi vì có ưu thế về tốc độ tấn công, thuộc tính của kiếm quang tương tự như thái đao, nhưng công kích vật lý và công kích pháp thuật đều thấp hơn một chút. Thuộc tính hình thái kiếm của ô thiên cơ lúc này thiên về hệ thái đao, nhưng tốc độ tấn công lại là 5 như dao găm, so với thái đao cùng thuộc tính thì kém hẳn một bậc. Nhưng lại nhìn ô thiên cơ dạng mâu, công kích vật lý 290, là hệ chiến mâu có công kích vật lý mạnh nhất trong tất cả vũ khí của hệ pháp sư, sánh ngang với trọng kiếm của hệ kiếm. Tốc độ của chiến mâu vốn giống trọng kiếm là 1 nhưng hiện tại là 5, ô thiên cơ hình thái mâu mạnh hơn những mâu cùng thuộc tính khác rất nhiều. Diệp Tu kiểm tra sơ qua từng hình thái, không phát hiện lỗi nào xuất hiện sau khi cải tiến, lập tức lại mở bảng kỹ năng của quân Mạc Tiếu. Khi đạt cấp 20 kỹ năng sẽ phân bố lại toàn bộ điểm, quân Mạc Tiếu tuy là tán nhân, lại vẫn được hưởng thụ đãi ngộ này. Nhưng với những nghề khác sau khi thức tỉnh ở cấp 50 cũng sẽ được phân bố lại điểm kỹ năng một lần nữa, tán nhân thì không, vì vậy từ giờ trở đi phải sử dụng điểm kỹ năng thật cẩn thận. Nhưng Diệp Tu trải qua 10 năm vinh quang, được vinh danh là bách khoa toàn thư, kỹ năng sớm đã thuộc nằm lòng, lúc này hắn chỉ cần xác định kế hoạch phối hợp kỹ năng cho quân Mạc Tiếu. Đối với tán nhân, các kỹ năng có thể học được. Góc truyện audio.com, đều đã bày ra trước mặt, vinh quang gồm 6 hệ khác nhau, mỗi hệ 4 nghề, tổng cộng 24 nghề, bình quân mỗi nghề dưới cấp 20 sẽ có khoảng 5 kỹ năng. Tổng cộng 120 chiêu, đây số kỹ năng mà tán nhân có thể học. Số lượng khá nhiều, nhưng bởi vì đều là kỹ năng cấp thấp, uy lực tự nhiên không thể so với những đại chiêu bậc trung và cao cấp được. Nhưng 120 cái kỹ năng cấp thấp này cũng phải chọn lựa kỹ càng, bởi vì điểm kỹ năng vô cùng hữu hạn. Kỹ năng cấp thấp tuy không cần quá nhiều điểm kỹ năng, đều chỉ dưới 30 điểm, nhưng bởi vì có sự tồn tại của vấn đề nâng cấp bậc cho từng kỹ năng, chọn lọc cách phối hợp thế nào cũng phải cẩn thận xem xét một phen. Nếu không cho dù mắc điểm kỹ năng cũng chỉ 5.000 điểm thôi, 120 kỹ năng tất cả đều học đến mắc cấp là chuyện không thể nào. Diệp Tu trước mắt vẫn chưa xác định được kế hoạch cuối cùng, chỉ đành học trước một vài kỹ năng hắn cho là quan trọng, cấp bậc tăng, hắn sẽ thực chiến kiểm nghiệm rồi xem lại. Đang kiểm tra bảng kỹ năng xem còn sót gì không, bất chợt Diệp Tu ngửi thấy hương trà thoảng qua, giật nảy người, ngẩng đầu lên nhìn, ra là Đường Nhu đang bưng tách trà đứng ngoài quầy. Diệp Tu sững sờ hồi lâu. Thói quen thức đêm của hắn đã tồn tại từ rất lâu. Trước đây những lúc thế này, Tô Mộc Tranh luôn giúp hắn pha một ly trà xanh, cô nhỏ kia luôn cho rằng người thức đêm cần uống nhiều trà xanh. Mà nay chỉ thấy Đường Nhu cầm tách trà lên uống một ngụm. Diệp Tu đổ mồ hôi, rõ là hắn tưởng bở rồi, hắn còn tưởng Đường Nhu sẽ mang trà đến cho hắn như Tô Mộc Tranh. Anh đang làm gì vậy? Đường Nhu hỏi, xem kỹ năng, Diệp Tu nói, à, em cũng có thể học kỹ năng đó. Đường Nhu nói, tiên kích với Long Nha, Đúng, hai kỹ năng này rất hữu dụng, nhưng lựa chọn cấp bậc thế nào còn phải xem thói quen của mỗi người, em hãy làm quen hai kỹ năng này nhiều hơn trước đã. Diệp Tu chỉ bảo, được, Đường Nhu ôm tách rời đi, hương trà vấn vương khiến Diệp Tu ngẩn ngơ mãi. Sau đó lặng lẽ châm điếu thuốc tiếp tục trải nghiệm kỹ năng của mình. Lam Hà bấy giờ, nhìn Quân Mặc Tiếu online trên danh sách bạn tốt, trong lòng xuất hiện một sự rối bời trước nay chưa từng có. Sự kiện huyết xạ thù khiến cậu không ngờ được, dự tính ban đầu của Lam Hà khi mời Quân Mặc Tiếu thật ra chỉ muốn mọi người cùng nhau hoạt động xây dựng tình hữu nghị, cậu thậm chí còn chẳng nghĩ đến Quân Mặc Tiếu sẽ giúp được gì trong lúc săn huyết xạ thù. Đây chính là hoạt động săn boss có quy mô của các công hội, một người có bao nhiêu năng lực để dùng chứ? Kết quả biểu hiện của Quân Mặc Tiếu khiến tất cả đều khiếp sợ, trực tiếp dẫn dắt vài đứa ất ơ mà có khi chính hắn cũng chả biết là ai giết luôn huyết xạ thủ, còn xoay ba công hội lớn đến sức đầu mẻ chán. Hội trưởng Sa Tiền Tử của Trung Thảo Đường còn lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ. Lam Hà không biết thái độ của hai nhà kia với Quân Mặc Tiếu là gì, dù sao bản thân cậu thì càng thêm bội phục người này hơn. Cậu đã hoàn toàn thừa nhận trình độ của người này trên mình, chỉ ít vào hoàn cảnh lúc ấy, Lam Hà chắc chắn sẽ không có bản lĩnh kéo huyết xạ thủ đi, dù có bắt chước Quân Mặc Tiếu lợi dụng mâu thuẫn giữa ba công hội lớn đi nữa. Hơn nữa trong thời gian bọn họ đối phó với quân đoàn vong linh nọ, đội ất ơ kia liền nhân cơ hội đẩy ngã huyết xạ thủ, hiệu suất quả thực còn cao hơn so với đội tinh anh bọn cậu. Này 8 phần, góc truyện audio.com, đều là công chỉ huy của Quân Mặc Tiếu. Có điều bội phục thì bội phục, trong lòng Lam Hà vẫn cực kỳ khó chịu. Tổn thất chỉ là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn. Bởi vì người là cậu mang tới, kết quả lại khiến cậu công dã tràng, Lam Hà cảm thấy Quân Mặc Tiếu làm việc này quả thật vô ý, không nể mặt gì hết đó. Lam Hà quyết định phải nói rõ ràng với Quân Mặc Tiếu, mở cửa sổ tin nhắn của Quân Mặc Tiếu gửi tin sang. Người anh em, việc ông làm hôm nay có chút không thỏa đáng nhỉ. Cách chương.